vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn 4 câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi tưởng lại những ngày sư phụ giảng pháp tại thành phố Thạch Gia Trang. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Thạch Gia Trang. Ngày 3 tháng 3 hàng năm đối với tôi mà nói là một ngày kỷ niệm vô cùng quý giá. Vì ngày 3 tháng 3 năm 1994, Sư Tôn Từ Bi Vĩ Đại đã đến Thạch Gia Trang giảng Pháp. Tôi thật may mắn khi được kết duyên với Pháp Luân Công là Sư Phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới và ngày hôm đó cũng là ngã rẽ của cuộc đời tôi. Bắt đầu từ năm 1993, tôi thường bị cảm, đau đầu và tức ngực. Khi đó tôi quyết định sẽ tham gia một nhóm tập các động tác để trị bệnh và khỏe người. Sau đó tôi đã luyện qua 2 môn khí công và dặn lòng sẽ quyết tâm kiên trì tập luyện. Tôi cũng quen biết một vài người rất quan tâm đến luyện khí công. Một lần có người bạn đã nghỉ hưu nhờ tôi, nếu trong địa phương có lớp khí công nào tổ chức thì nhất định phải thông báo cho cậu ấy. Trong cơ quan của cậu ấy cũng có rất nhiều người yêu thích khí công và họ cũng biết là tôi rất nhiệt tình với việc nghe ngóng các thông tin về các khóa học khí công cho người khác. Sau đó tôi nhận được lời giới thiệu từ Hiệp hội Khí Công về khóa giảng Pháp của Pháp Luân Công được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 năm 1994. Ngay sau khi nhận được tin này, tôi đã thông báo cho người bạn kia. Sau buổi tan làm ngày 3 tháng 3, tôi giới thiệu với đồng nghiệp về buổi giảng Pháp và nói với họ hãy đến để tham dự, còn tôi sẽ ở lại cơ quan tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, họ lại không đi và nhường cho tôi đến tham gia. Tôi nghe nói hội trường chỉ cách cơ quan làm việc của tôi 5 phút đi bộ, nên đã rất miễn cưỡng nói. Vì khoảng cách rất gần, nếu mà xa thì tôi cũng sẽ không đi đâu. Khi tôi đi đến hội trường, tôi nhìn thấy nhiều xe hơi, nên biết là có rất nhiều người đến tham dự. Tôi hỏi người đứng giữa cửa rằng liệu mình có thể mua được vé ở đâu. Anh ấy nói với tôi là vé sẽ không được bán ở hội trường, mà được bán tại cung thanh thiếu niên. Tôi nói tôi không mua nữa và rời đi. Khi tôi mới đi được một đoạn thì anh ấy gọi tôi lại và nói rằng có một người đang trả lại vé. Tôi nhìn thấy đó là một người phụ nữ với cách ăn mặc giống nông dân, trạc tuổi 40, đang cầm một chiếc vé. Cô ấy nói đó là vé đứng. Tôi trả lời vé đứng tôi cũng lấy. Đến nay đã là 13 năm, vậy mà tôi vẫn luôn nhớ đến người phụ nữ đã nhường lại vé cho tôi năm ấy. Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Khi tôi rời khỏi hội trường, thì đúng lúc đó lại có một tấm vé xuất hiện. Hẳn là sư phụ đã lo rằng tôi có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Có thể thấy sư phụ đã dành rất nhiều tâm tư để an bài cho mỗi đệ tử đại pháp đều có thể đắc pháp. Khi tôi bước vào trong giảng đường, người dẫn chương trình thông báo: "Chào mừng sư phụ Lý Hồng Chí đến giảng pháp." Nhìn thấy sư phụ trên khán đài, tôi đã không khỏi thốt lên trong lòng. Vị khí công sư này trông trẻ quá, trông thật từ bi. Tôi nhìn thấy có rất nhiều người trong cơ quan của tôi cũng có mặt trong giảng đường. Sau khi nghe xong bài giảng đầu tiên, tôi hiểu rằng Pháp Luân Công là môn tu luyện chuyên nhất. Vì tôi không thể buông bỏ được môn khí công mà tôi đã học trước đó, nên tôi đã không tham dự buổi giảng Pháp vào buổi chiều ngày hôm đó. Ngày hôm sau, tức là ngày 4 tháng 3 năm 1994, khi đến cơ quan tôi đã tìm người bạn đồng nghiệp và hỏi xem anh ấy có đến tham gia buổi học Pháp vào buổi chiều hôm qua không. Anh ấy trả lời là có và giá vé không đắt, chỉ 50 đồng thôi. Vào buổi chiều, tôi đến Hiệp hội Khí Công để hỏi kỹ thêm tin tức. Một đôi vợ chồng nói với tôi, Pháp Luân Công là một môn tu luyện có tầng thứ rất cao, và họ cũng đến để mua vé. Người bán vé nói, chúng tôi phải tan làm rồi, chị có muốn mua vé không? Tôi trả lời là có. Tôi cầm vé trên tay rồi tiến vào hội trường. Nhìn thấy mọi người đều đang tập trung yên lặng lắng nghe lời giảng của sư phụ. Tôi nhắm hai mắt lại và cũng yên lặng lắng nghe. Thật kỳ lạ, có một thứ gì đó đang ấn sâu vào phía giữa hai lông mày của tôi. Lực cũng rất mạnh khiến tôi không ngừng gật đầu. Hơn nữa, mắt tôi cứ rưng rưng nước mắt. Khi tôi lấy khăn tay để lau thì thấy rất nhiều vật màu trắng. Lúc bấy giờ tôi còn chưa nhận thức ra đây là sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi. Trong tâm tôi chỉ nghĩ mình học các công pháp khác hơn 10 tháng mà cũng không có bất cứ cảm giác nào. Vậy mà vừa bước vào lớp học pháp luân công thôi mà đã có hiệu quả lớn như vậy rồi. Công này thật tốt, tôi muốn học công này. Trong lớp học, sư phụ đã giảng rằng có thể học pháp luân công là phúc ba đời, là nhờ tổ tiên tích đức mà thành. Khi tôi viết bài chia sẻ tâm đắc thể hội, tôi đã bày tỏ ý kiến của mình với sư phụ là con muốn học pháp luân công. Sau khi nghe xong 10 bài giảng của sư phụ, thế giới quan của tôi có những sự thay đổi mà tôi không ngờ đến. Từ xuất phát điểm trong tâm, không tình nguyện đến hội trường. Vậy mà khi biết được đây là buổi giảng pháp cuối cùng của sư phụ, thì trong lòng lại không muốn để sư phụ rời đi. Sau khi sư phụ trả lời xong tất cả các câu hỏi, sư phụ đã tóm lược lại. Sau đó các học viên từ các nơi khác đến đưa tặng sư phụ tấm cờ thi đua. Người dẫn chương trình của Hiệp hội Khí công thông báo. Tiếp theo đây, xin mời một người đại diện cho thành phố Thạch Gia Trang lên phát biểu đôi lời. Nghe xong cả hội trường đều im ắng. Vì trước đó người dẫn chương trình không sắp xếp người lên phát biểu, nên lúc đó cả hội trường đều im bặt. Người dẫn chương trình lại nói tiếp. Nếu không có ai lên phát biểu thì chúng ta sẽ bắt đầu hạng mục tiếp theo. Lúc bấy giờ, trong tâm tôi nghĩ, không thể thất lễ với sư phụ như vậy được, mình phải phối hợp tốt với cương vị là một học viên địa phương. Thế là tôi chạy đến phía khán đài, tìm nhân viên liên hệ và nói rằng tôi muốn thay mặt các học viên thành phố Thạch Gia Trang xin phát biểu đôi lời. Tôi đứng trước micro, tôi dõng dạc nói. Tôi thay mặt cho các học viên ở thành phố Thạch Gia Trang, nhiệt liệt chào mừng các học viên trên khắp cả nước. Một tràng pháo tay nổ lên ở phía dưới khán đài. Câu thứ hai tôi nói là, cảm tạ sư phụ Lý Hồng Chí đã đến Thạch Gia Trang truyền pháp. Lúc này lại có một tràng pháo tay rất to nổ lên. Tôi tiếp tục nói, hôm nay tôi không có sự chuẩn bị từ trước, nên không biết nói sao cho hay. Nhưng trong đầu tôi chỉ có một câu nói. Chính là chúng ta nhất định sẽ học pháp luân công thật tốt. Và một tràng pháo tay nữa lại nổi lên. Khi tôi xoay người và nhìn sư phụ, tôi thấy sư phụ đang đứng lên. Cùng với nụ cười tươi trên môi, tôi cúi đầu sát xuống đất chào sư phụ. Sau đó sư phụ nắm lấy tay tôi bằng cả hai bàn tay của ngài và mỉm cười với tôi. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, hồn nhiên và cũng thật liều lĩnh. Bây giờ khi hồi tưởng lại, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và vinh dự biết bao. Tháng 6 cùng năm, có 300 người từ thành phố Thạch Gia Trang đến thành phố Tế Nam để tham dự khóa giảng pháp tại đó. Vì tôi có một số vấn đề trong gia đình nên đã không có dự định đi. Nhưng nhiều học viên nói với tôi rằng nếu không đi thì sau này tôi sẽ hối tiếc suốt đời. Vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để thu xếp các công chuyện trong nhà cho thật ổn thỏa. Vào ngày chuẩn bị đến Tế Nam, tôi đã thức giấc vào lúc 3 giờ sáng và tôi không thể ngủ được vì quá hạnh phúc cùng háo hức. Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng là do chủ nguyên thần của tôi biết sẽ được gặp sư phụ nên kích động mà không thể diễn tả ra được. Sư phụ an bài giúp tôi các việc trong nhà để tôi có cơ hội tiếp tục tham dự khóa giảng pháp. Tôi đã đắc pháp trong khóa giảng pháp ở thành phố Thạch Gia Trang, nhưng tôi chưa thật sự hiểu được nhiều pháp lý. Khi ấy cũng chưa có sách, nên tôi không biết phải tu luyện như thế nào. Vì vậy, sư phụ đã an bài mọi thứ giúp tôi. Trong khóa giảng pháp ở Tế Nam, tôi dường như chỉ trực khóc, bởi vì phía mặt lý tính của tôi biết được, sư phụ đã gỡ bỏ giúp tôi rất nhiều nghiệp lực. Ngài còn cấp cho tôi biết bao những điều trân quý. Hơn nữa, sư phụ đã vì tôi mà an bài cho tôi con đường tu luyện, đã hóa giải biết bao nhiêu ân ân oán oán trong các tiền kiếp của tôi. Tôi không có cách nào có thể diễn tả được lòng cảm ơn của mình, nên khi đó tôi chỉ biết khóc và khóc. Trong buổi giảng pháp thứ tư, sư phụ nói về những cái quạt. Khi ấy, chúng tôi đặt chiếc quạt cầm tay xuống. Chúng tôi đã không những không cảm thấy nóng, mà còn thấy mát như trời vừa đổ cơn mưa vậy, còn có một luồng gió nhẹ thổi qua. Tôi chính là một trong những người chứng kiến sự việc này. Còn có rất nhiều những hiện tượng vô cùng thần kỳ mà không phải bất cứ một người bình thường nào có thể làm được. Trong thời gian nghe sư phụ giảng pháp, phía tay trái của tôi cảm nhận được có một năng lượng rất mạnh được đánh thông vào. Rất có khả năng là sư phụ đã truyền năng lượng vào phía tay trái của tôi. Khi ở thành phố Tế Nam, khi bắt gặp bất cứ một người thường nào, tôi cũng đều cảm thấy rất quen thuộc. Tôi đều chủ động đến nói với họ. Vào buổi sáng sớm, ở phía cửa đông của Đại Minh Hồ, có các học viên tập pháp luân công, tập luyện, và buổi chiều tại nhà thi đấu Hoàng Đình có buổi giảng pháp. Bất luận là như thế nào, thì những người này đều sẽ có một ấn tượng nhất định đối với pháp luân công. Phía mặt lý tính của tôi lúc ấy đang tận dụng cơ hội để hồng pháp cho con người thế gian, với mong muốn họ sẽ không bỏ lỡ nhân duyên vạn cổ khó gặp này. Trong lớp học, mỗi một học viên đều viết lại bài chia sẻ tâm đắc thể hội của mình. Nhớ lại khi ấy, tôi có tâm chấp trước vào hiển thị bản thân rất mạnh mẽ. Có một hôm tôi đến hội trường từ sớm, vừa khéo lại nhìn thấy sư phụ đến sớm để thăm hỏi các học viên. Tôi muốn đưa tận tay bài chia sẻ của mình đến sư phụ, nên đã tiến đến trước sư phụ và nói: "Thưa sư phụ, đây là bài chia sẻ của con." Sư phụ nhận lấy và giao lại cho một nhân viên công tác. Sư phụ thường rời đi ngay sau khi ngài kết thúc buổi giảng pháp, nhưng sau buổi giảng pháp cuối cùng, sư phụ đã ở lại tiễn các học viên. Có rất nhiều học viên xin chữ ký của sư phụ, và sư phụ đã kiên nhẫn ký tên cho từng người. Khi đó trong tâm tôi rất khó chịu, nói rất lớn rằng: "Các học viên à, hôm nay trời nóng đến như vậy, chúng ta không nên vây quanh sư phụ và yêu cầu sư phụ ký tên cho chúng ta như vậy." Rất nhiều đồng tu sau khi nghe xong lời tôi nói đã nhanh chóng ý thức được vấn đề nên đã không xin chữ ký của sư phụ nữa và họ đành chào tạm biệt sư phụ. Trong hơn 13 năm qua, đôi khi tôi cũng từng xuất hiện tâm hoài nghi đại pháp, nhưng chủ ý thức của tôi đã nhanh chóng nhận ra và quy chính ngay lại ác niệm đó. Sư phụ đã vì tôi mà bỏ ra biết bao nhiêu công sức, vì vậy mỗi khi tôi làm không tốt, tôi sẽ cảm thấy mình có lỗi với sư phụ. Tôi nhất định phải hoàn thành những lời hứa của tôi trước sư phụ. Tôi không thể lừa dối sư phụ được. Khi tôi mới bắt đầu học pháp luân công, bởi vì trước đó đã từng học môn khí công khác nên can nhiễu rất lớn, hơn nữa trên thân còn có phù thể. May mắn thay có sư phụ thanh lý giúp tôi những can nhiễu đó, ngài đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Sư phụ đã làm rất nhiều điều cho các đệ tử. Vậy nên chúng ta nhất định phải trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này. Chỉ có làm tốt được ba việc thì mới xứng đáng với công sức của sư phụ, mới xứng đáng với danh xưng đệ tử Đại Pháp. Câu chuyện thứ hai, những tháng ngày được nghe sư phụ giảng pháp là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Mỗi lần đọc những bài chia sẻ của các đồng tu về hồi ức những ngày đầu sư phụ giảng pháp ở Trung Quốc đại lục là tôi lại cảm thấy xúc động vô cùng, tôi không cầm được nước mắt. Đồng thời cũng làm tôi hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc khi được nghe sư phụ giảng pháp và bên cạnh sư phụ. Bởi vì tôi tu luyện không tinh tấn nên luôn cảm thấy xấu hổ trước sư phụ, trước đại pháp, nên tôi cứ mãi không dám đặt bút xuống viết về những chia sẻ của bản thân mình. Hôm nay, nhân dịp ngày kỷ niệm sinh nhật của sư phụ và kỷ niệm 14 năm đại pháp hồng truyền trên khắp thế giới, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí để viết lại những chia sẻ của bản thân về khoảng thời gian hạnh phúc và khó quên nhất của tôi gửi đến các bạn đồng tu. Năm 1993, tôi đắc pháp nhờ một người thân giới thiệu tôi đến một điểm luyện công để học các bài công pháp. Năm bài công pháp rất dễ học và tôi học cũng khá nhanh. Các học viên tại điểm luyện công đều rất thân thiện, cởi mở, nên mọi người khi tiếp xúc với họ đều cảm thấy rất thoải mái. Ngày sư phụ giảng pháp mà tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Vào ngày 25 tháng 7 năm 1993, sư phụ đã tổ chức một khóa giảng Pháp thứ 11 ở một hội trường trong trường đại học cảnh sát tại Bắc Kinh. Chỗ của tôi đứng là ở trên lầu. Trước khi buổi học bắt đầu, tôi chăm chú nhìn lên bục giảng, trong lòng cứ nôn nóng mong đợi. Đến đúng giờ, sư phụ từ xa bước lên bục giảng. Hình ảnh dáng người cao lớn của sư phụ đã in sâu vào tiềm thức của tôi. Trong 10 ngày giảng Pháp đó, sư phụ đã giải thích những pháp lý Hồng Đại Tinh Thâm một cách đơn giản, dễ hiểu, và ngôn từ hài hước đó đã vô cùng thu hút tôi. Giống như có một dòng suối trong vắt, rót vào tận đáy lòng tôi, rửa sạch những bụi trần trong tâm hồn tôi, nuôi dưỡng nội tâm tôi và cũng là ngọn đèn thắp sáng khắp phương hướng cho từng bước đi của tôi. Tất cả những điều này khiến tôi vô cùng xúc động. Ngay lúc bấy giờ, tôi đã nhận định sư phụ là một vị đại Phật và việc sư phụ truyền công giảng Pháp là việc chưa từng có và cơ hội này sẽ không bao giờ có lại. Khi sư phụ dạy công, có lúc sư phụ trình bày các động tác trên bục giảng, có lúc sư phụ bước xuống sửa các động tác cho các học viên. Dù tôi đang học các bài công Pháp nhưng mắt thì lại không ngừng dõi theo sư phụ. Tôi nhìn từ trên lầu xuống cứ nhìn chằm chằm vào sư phụ ở phía dưới. Một lần khi sư phụ đang chỉnh lại động tác cho các học viên ở trên tầng, dù khoảng cách giữa tôi và sư phụ vẫn rất xa, nhưng sư phụ đã quay đầu nhìn tôi và ngài lại tiếp tục dạy học viên động tác. Khi đó tôi cảm thấy thật là thần kỳ, sư phụ biết được từng suy nghĩ của tất cả mọi người. Trong thời gian sư phụ giảng Pháp, tôi đã thỉnh được cuốn sách Pháp Luân Công Trung Quốc. Ước nguyện lớn nhất của tôi lúc đó là được sư phụ ký tên lên cuốn sách ấy. Nhưng trong khóa học, sư phụ vừa giảng về việc không ký tên cho học viên là để học viên không khởi tâm chấp trước. Nhưng khi đó tâm chấp trước của tôi rất mạnh. Việc được sư phụ ký tên đối với tôi mà nói là một việc vô cùng trân quý. Vì vậy, sau khi buổi học kết thúc, tôi đã đến cửa sau và đợi sư phụ. Ngày hôm đó, vì một vài sự việc, nên sư phụ đã trở ra muộn hơn ngày thường, còn tôi thì cứ hào hứng đứng đợi ở đó. Cuối cùng sư phụ cũng bước ra, lúc đó nhịp tim tôi đập mạnh đến mức dâng lên tận cổ họng, nó xúc động đến mức chỉ chực nhảy ra ngoài. Sư phụ từ từ bước đến và khoảng cách giữa tôi và sư phụ chỉ còn một đoạn. Dù lá cây rậm rạp che khuất ánh đèn đường, nhưng trong bóng tối tôi biết rằng sư phụ đang nhìn mình. Sau khi sư phụ biết được lý do, sư phụ cũng không nói gì và lấy bút ra ký tên cho tôi trong bóng tối, không có một chút đèn đường. Tôi nói, cảm ơn, và không nói thêm một từ nào, vì sợ nếu mở miệng thì tôi sẽ không thể khống chế được tâm trạng đang kích động của mình. Tôi nhìn thấy sư phụ đưa con gái lên xe rồi rời đi. Tôi đứng từ xa nhìn chiếc xe cứ dần dần khuất bóng. Tôi đã nghẹn ngào khóc nức nở. Sư phụ đã đánh thức Phật tính trong tôi, để tôi có thể tìm được bến đỗ thực sự của sinh mệnh. Tôi không hối tiếc và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Khi nhìn chữ ký của sư phụ, tôi tự nói với bản thân mình, đây là sự thật, sau này bất luận gặp phải chuyện gì thì cũng không được hoài nghi, nhất định phải ghi nhớ khoảnh khắc khó quên ngày hôm nay. Trong những tháng năm thăng trầm phong ba bão táp sau đó, tôi không bao giờ nghi ngờ hoặc bị rúng động về Đại Pháp. Chính niệm kiên định đó là xuất phát từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy sư phụ. Ngay sau khi khóa giảng Pháp này kết thúc, sư phụ đã tổ chức một khóa giảng Pháp thứ 12. Vì khi đó tôi mới bắt đầu công việc mới, mà địa điểm tổ chức khóa học lại cách xa cơ quan của tôi, nên nếu muốn tham gia thì tôi phải xin nghỉ phép trước, nhưng tôi lại sợ cơ quan không đồng ý, nên vô cùng hối tiếc khi không thể tham gia khóa giảng Pháp thứ 12 này. Sau đó tôi ngộ ra rằng cơ duyên khó gặp nên không thể bỏ lỡ. Tôi lại hồi hộp chờ đợi khóa giảng Pháp thứ 13. Khóa học này được tổ chức tại hội trường của xưởng xe Ochi ở quận Phong Đài, cách cơ quan làm việc của tôi còn xa hơn lần trước. Tôi đã xin nghỉ phép và đến hội trường vào mỗi buổi sáng sớm. Trong khóa học này, thiên mục của tôi đã nhìn thấy những ánh quang huy như cầu vồng phát ra từ sư phụ. Vào cuối mỗi khóa giảng Pháp, sư phụ đều yêu cầu các học viên viết bài chia sẻ tâm đắc thể hội và đưa lại cho sư phụ. Khi sư phụ nhận bài chia sẻ của tôi, sư phụ đã nhìn tôi và nói, tốt, ba lần. Đó là bài chia sẻ duy nhất mà tôi đưa cho sư phụ. Trong những khóa học sau, tôi đều không viết nữa. Vào thời điểm đó, không có nhiều người tham gia khóa giảng pháp này. Tôi không ngờ đó là khóa giảng pháp cuối cùng mà sư phụ tổ chức tại Bắc Kinh. Chớp mắt đã đến cuối năm, sư phụ dẫn theo một số đệ tử đi tham dự hội chợ sức khỏe toàn quốc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế để chữa bệnh cho công chúng. Sau khi biết tin, tôi đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi để đến hội trường, với hy vọng tôi có thể giúp ích được các học viên và có thêm cơ hội đến gần hơn với sư phụ. Dưới đây là những sự việc mà cá nhân tôi đã tận mắt chứng kiến. Vì những kỳ tích và những điều thần kỳ khiến ai nấy đều kinh ngạc của sư phụ và các đệ tử đi theo ngài tạo ra tại hội chợ triển lãm năm 1992, và vì đại pháp của sư phụ đang được hồng truyền khắp cả nước, nên ban tổ chức sợ rằng sự tham gia của Pháp Luân Công trong hội chợ lần này sẽ ảnh hưởng đến các khí công sư khác, nên đã đặc biệt sắp xếp cho chúng tôi đến gian hàng số 1, cũng là gian hàng xa nhất. Tuy nhiên, khi cửa hội chợ vừa mở ra, thì mọi người đã tiến tới bao vây gian hàng của chúng tôi và các nhân viên công tác đều trong tình trạng quá tải. Các đệ tử ra tay trị bệnh cho mọi người lại càng bận hơn nữa, đến thời gian uống nước cũng không có. Tôi nhìn thấy miệng của họ khô khan đến độ nức nẻ, đến giờ ăn trưa thì họ đổi ca cho nhau. Sư phụ đến hội chợ mỗi ngày, nhưng ngài không trị bệnh cho người nào, trừ những trường hợp đặc biệt. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của sư phụ. Có một cụ ông bị bệnh ung thư, thân thể chỉ còn da bọc xương. Nghe nói thời gian sống của ông chỉ còn lại 2-3 tháng nữa thôi. Ông ấy đến gặp sư phụ, chỉ một lát là sư phụ đã chữa khỏi bệnh cho ông ấy. Ông ấy kích động đến mức muốn bế sư phụ lên, nhưng vì sức khỏe còn yếu nên không thể làm được. Sư phụ chỉ mỉm cười nhìn ông ấy. Một người mẹ ngoại quốc đưa con gái đến để được trị bệnh. Cô bé ấy chỉ 4-5 tuổi và có vẻ như bị một vật gì đó đè nặng, khiến cô bé không thể đứng vững. Trong lúc sư phụ chữa trị cho cô bé, bất thình lình cô bé quỳ xuống. Sư phụ vội vàng đỡ cô bé lên và phủi sạch những bụi bẩn trên người cô bé. Tôi nhìn thấy sư phụ nói một điều gì đó rất nhỏ và ngài dùng hai tay để điều chỉnh cho cô bé và cả người mẹ. Hai mẹ con cảm động đến mức không nói được gì. Đám đông vây xung quanh vỗ những tràng pháo tay nồng nhiệt. Sau đó tôi nghe nói rằng có ca nhiễu vô cùng lớn đằng sau cô bé đó, nhưng đã được sư phụ gỡ xuống. Những câu chuyện thần kỳ như vậy đều xuất hiện mỗi ngày. Trong hội chợ, trạm trưởng trạm phụ đạo Quý Châu và một vài đồng tu từ xa đến hội chợ. Khi họ rời đi, sư phụ tiễn họ ra tận cửa. Hai người miễn cưỡng chào tạm biệt sư phụ với đôi mắt ngấn lệ. Sư phụ vẫn đứng nhìn họ cho đến khi họ khuất bóng, thì sư phụ mới trở vào hội trường. Tại hội chợ, sư phụ lúc nào cũng bận rộn, khi thì chữa bệnh cho mọi người, khi thì ký tên, luôn có một hàng dài người đứng chờ xin chữ ký của sư phụ. Một người trong số đó chứng kiến sự vất vả của sư phụ nên đã mở một chai Sprite và mời sư phụ uống. Sư phụ đã lịch sự từ chối. Người này vẫn tiếp tục mời sư phụ uống. Sư phụ nhận lấy chai Sprite và cầm lấy trong một vài giây, sau đó đưa lại cho ông ấy. Người này sững sờ một lúc, sau đó luôn miệng nói cảm ơn. Ngày đầu tiên của hội chợ, tôi đi cùng với mẹ tôi. Mẹ tôi nói với sư phụ là tôi đi thẳng đến đây ngay sau ca trực đêm. Sư phụ xoa đầu tôi với một nụ cười và nói, tuổi của con là thời điểm tốt để tu luyện. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể trở thành đệ tử của sư phụ trong thời gian Đại Pháp Hồng Truyền. Tôi thật sự may mắn. Ban tổ chức sắp xếp cho mỗi vị khí công một buổi thuyết giảng, nhưng vì sự yêu cầu mạnh mẽ của mọi người, nên ban tổ chức đã phải mời sư phụ thuyết giảng thêm 2 buổi nữa. Trong cả 3 lần ấy, hội trường đều chật kín người và phải sắp xếp đến một thính phòng khác. Mỗi lần, sư phụ đều đội chiếc mũ của áo khoác ngoài để tránh mọi người nhận ra sư phụ, còn ngày thường sư phụ không đội mũ. Có một lần tôi và một học viên lớn tuổi đứng ở ngoài cửa vào đợi sư phụ. Thật ra tôi có thể đi cùng với sư phụ từ cửa sau, nhưng tôi đã mua vé và nói rằng tôi sẽ đi vào từ cửa trước. Sư phụ quay người gật đầu đồng ý. Sau khi tôi bước vào thì mới nhìn thấy sư phụ và vị học viên lớn tuổi kia bước vào. Thật kỳ lạ. Đáng lý sư phụ phải vào hội trường từ trước tôi rồi chứ. Sau đó, vị học viên lớn tuổi nói với tôi, khi tôi nói muốn vào hội trường từ cửa trước, ông ấy cũng quay đầu lại và nhìn tôi. Khi ông ấy quay đầu lại thì đã không thấy sư phụ đâu nữa. Lúc đó, ông ấy rất lo lắng nên cứ đứng yên một chỗ. Một lúc sau, sư phụ nhớ đến ông ấy nên ngài lại xuất hiện và ông ấy đi cùng với sư phụ tiến vào hội trường. Khi buổi thuyết giảng kết thúc, tôi nhanh chóng ra cửa trước và nghĩ rằng sẽ đi cùng với sư phụ đến gian hàng Pháp Luân Công. Tôi cứ đứng ở cửa để đợi, nhưng đến khi mọi người đều đã đi hết cả rồi mà tôi vẫn không nhìn thấy sư phụ đâu. Sau đó tôi đã đi đến hội chợ một mình và phát hiện sư phụ sớm đã ở đó từ lâu rồi. Còn một sự việc nữa vẫn khắc ghi rất rõ ràng trong trí nhớ của tôi. Đó là một buổi trưa vào một ngày nọ, khi sư phụ đang dùng bữa trưa trên lầu. Vì hội chợ được chia làm hai tầng, tầng thứ nhất dành cho triển lãm, tầng thứ hai có một sân thượng có nhiều chiếc ghế để nhân viên nghỉ ngơi ở đó. Bữa trưa được một học viên địa phương chuẩn bị ở nhà và được đựng trong hộp giữ nhiệt rồi gửi đến hội chợ. Đồ ăn cũng rất đạm bạc. Có một vị đồng tu hình như làm việc gì đó không đúng nên bị một học viên khác khiển trách. Lúc này sư phụ nói, có chuyện lớn nào là không thể hoàn thành đâu, đều có thể hoàn thành được tốt. Khi đó tôi ngồi ở ngay bên cạnh sư phụ và được chứng kiến sự từ bi cùng tấm lòng độ lượng của Phật chủ. Vào buổi cuối cùng của hội chợ triển lãm, hội đồng tổ chức đã phát biểu tổng kết và trao giải thưởng cho các vị khí công sư. Sư phụ đã nhận được huy chương vàng, giải thưởng tiến bộ khoa học, vị khí công sư được yêu mến nhất, vân vân. Sư phụ là vị khí công sư nhận được nhiều giải thưởng cao nhất trong hội triển lãm. Sư phụ chỉ bình thản nhận các giải thưởng và sau đó rời đi. Sư phụ không giống như các vị khí công sư khác, vui mừng mà chạy đến nhận giải thưởng hay vừa chụp hình vừa khoe khoang. Sau khi hội chợ kết thúc, sư phụ không quản cực nhọc mà tiếp tục tổ chức khóa giảng Pháp đầu tiên tại Thiên Tân năm 1994 và khóa giảng thứ hai vào tháng 3. Cả hai khóa học đều đầy ắp người. Các học viên từ Bắc Kinh như tôi đã thuê một chiếc xe để đi đến Thiên Tân tham gia khóa học. Vì chúng tôi không quen đường xá nơi đây, nên hai chiếc xe của đoàn chúng tôi đã đi vào những con đường đông đúc và đến lớp học muộn hơn một giờ trong buổi học đầu tiên. Trên xe khi ấy có rất nhiều học viên mới, nên lúc đó tôi vô cùng sốt ruột, tôi gần như lao đến hội trường. Khi sư phụ nhìn thấy chúng tôi đến, ngài đã ngay lập tức thay đổi nội dung giảng pháp. Sau đó chúng tôi mới biết được là sư phụ đã biết chúng tôi gặp can nhiễu, nên trong quá trình đó sư phụ vừa thanh lý can nhiễu giúp chúng tôi, vừa giảm tiến độ giảng bài và đưa ra rất nhiều những ví dụ để giảng pháp. Khi chúng tôi đi vào lớp học, sư phụ bắt đầu giảng nội dung về phần khí công là văn hóa tiền sử. Trong khoảng thời gian còn lại, sư phụ giảng pháp rất ngắn gọn và xúc tích. Sau khi sư phụ giảng xong bài giảng thứ nhất, ngài dạy cho các học viên các bài công pháp. Đây chính là sự từ bi của sư phụ khi đợi chờ chúng tôi. Sư phụ không muốn bỏ sót một đệ tử nào. Nếu bỏ sót một ai thì đối với chúng ta mà nói sẽ trở thành sự hối tiếc, không gì bù đắp lại được. Đến khoảng buổi giảng pháp thứ ba, thứ tư, khi sư phụ giảng pháp xong thì các đệ tử dọn dẹp bàn để sư phụ chuẩn bị dạy bài công pháp cho các học viên. Sư phụ đã nhìn tôi một cái. Ngày hôm đó, chúng tôi được sư phụ dạy bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp. Khi chúng tôi đang thực hiện động tác tay ôm Bảo Luân trước trán, sư phụ đã đi xuống từ phía trái bục giảng và đến sửa các động tác cho các học viên. Sau đó, sư phụ tiến về phía hàng đầu tiên, nơi tôi đang đứng tập. Lúc này, khẩu lệnh ôm Pháp Luân xuống bụng dưới cất lên. Sư phụ đứng trước mặt tôi và ngài không nói gì cả, cũng như không chỉnh sửa động tác cho tôi. Ngài chỉ lặng lẽ đứng một lát rồi rời đi. Tôi giữ nguyên tư thế đó và không dám nhìn lên sư phụ. Khi tôi làm động tác, tay xoay quả cầu 4 lần, tôi cảm thấy có cái gì đó trên tay mình, cảm giác giống như tôi đang đeo một chiếc nhẫn. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết rõ khi đó sư phụ đã cấp gì cho tôi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tìm được câu trả lời trong một ngày không xa. Trong khóa học, các học viên luôn muốn có cơ hội có thể chụp hình với sư phụ. Một lần ở sau cánh gà, một học viên xin chụp một tấm hình với sư phụ và nói, chỉ một tấm thôi ạ. và sư phụ đã đồng ý. Sau khi chụp một tấm hình xong, người học viên này lại nói ngay, thêm một tấm nữa ạ. Nhưng lúc này chiếc máy ảnh đã không ra tiếng và bóng đèn cũng không phát sáng. Sư phụ mỉm cười nói, chỉ được chụp một tấm thôi. Có lúc trước khi sư phụ đi vào lớp học đã có rất nhiều học viên chờ sẵn ở cổng với mong muốn có thể chụp hình chung với sư phụ. Sư phụ luôn gật đầu đồng ý, những người muốn chụp hình với sư phụ thật sự có rất nhiều. Thậm chí còn có người nắm lấy cánh tay trái của sư phụ, còn một học viên khác thì nắm lấy tay phải của sư phụ. Ai cũng muốn sớm được chụp ảnh cùng với sư phụ. Cho dù là như vậy thì sư phụ vẫn luôn gật đầu đồng ý mà không có một chút biểu hiện chán nản, không thoải mái nào. Sư phụ luôn kiên nhẫn đáp ứng các yêu cầu của học viên, ngay cả khi đó là những ngày đông giá rét. Học viên phụ trách chụp ảnh nói, trời tối quá, bóng đèn lại yếu nữa, tối thui, tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có sư phụ là sáng thôi. Trong cuộc sống thường hằng, sư phụ luôn gọn gàng, ngăn nắp. Quần áo và giày của sư phụ không phải loại cao cấp, chúng chỉ là những loại vải với kiểu cách và chất liệu rất bình thường. Nhưng khi sư phụ mặc chúng thì lại thấy rất đẹp và vừa vặn với người. Tôi cũng để ý thấy, bất luận trời có lạnh đến như thế nào thì cũng không thấy sư phụ đội mũ, mang khăn quàng cổ hay đeo bao tay. Khi tôi viết những chia sẻ này, hình ảnh của sư phụ năm đó cứ lần lượt tái hiện lại trước mắt tôi. Dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng từng sự việc vẫn cứ rõ ràng như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Khi tôi hồi tưởng lại sự từ bi của sư phụ, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Từng lời nói, từng cử chỉ và từng hành động của sư phụ đều bộc lộ sự bao dung, từ bi vô lượng của một bậc đại giác giả. Sư phụ cũng rất nhân hậu và dễ gần. Mặc dù hiện tại các đệ tử tại Trung Quốc không được gặp sư phụ, nhưng tất cả những học viên chân chính đều có thể ngộ rằng sư phụ luôn ở bên cạnh các học viên, sư phụ vẫn ở Trung Quốc đại lục, vẫn bảo hộ và che chở cho các học viên. Nhân dịp ngày kỷ niệm 14 năm sư phụ truyền đại Pháp và trong giai đoạn thời gian cuối cùng trong thời kỳ chính Pháp này, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn hơn, không chút ngần ngại làm theo lời dạy của sư phụ. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi và chào đón ngày được đoàn tụ với sư phụ vĩ đại của chúng ta. Nếu có điều gì không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Câu chuyện thứ ba, hồi ức về khoảng thời gian trân quý khi sư phụ giảng Pháp tại Hồng Kông. Bài viết của đệ tử Đại Pháp, Hồng Kông. Hồng Kông là nước nằm kế bên Trung Quốc đại lục. Ngày trước, sư phụ đã từng vài lần đến nơi đây truyền Pháp. Lần đầu tiên, sư phụ giảng Pháp tại Hồng Kông đã được ghi lại trong cuốn Giảng Pháp tại Đại Dữ Sơn, Chuyển Pháp Luân, Quyển 2. Các học viên trực tiếp đến nghe sư phụ giảng Pháp đều rất cảm động và vô cùng nhớ sư phụ. Ngày 13 tháng 5 năm 1995, sư phụ giảng Pháp trên đảo Đại Dữ Sơn và có khoảng 20 học viên tới tham dự. Một trong số những người may mắn được trực tiếp nghe sư phụ giảng Pháp ngày hôm đó là bà Cốc, hiện bà đã 84 tuổi. Bà kể lại rằng vào buổi trưa, sau khi bà cùng sư phụ dùng xong bữa cơm chay, Ngài đã dẫn họ tới phía sau núi, đến một bãi đất có ngôi mộ cổ của một lão hòa thượng. Lúc ấy, mọi người đều thấy rất kỳ lạ, vì đây là lần đầu tiên sư phụ tới nơi này. Làm sao sư phụ lại biết rõ nơi này đến như vậy? Vì đến được ngôi mộ phải xuyên rừng rậm, men theo một con đường mòn quanh co trên núi. Bà nhớ rõ lúc giảng Pháp sư phụ nói, đại ý rằng, rất nhiều sinh mệnh đang nghe Pháp, kể cả những lão hòa thượng đã viên tịch kia. Ngài nói các học viên không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được xung quanh có rất nhiều sinh mệnh đến nghe Pháp. Trong các bức ảnh học viên chụp lại, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, có rất nhiều tiểu Phật. Ở trên các cành cây gần đó, họ cũng đang ngồi lắng nghe sư phụ giảng Pháp. 1. Lần đầu tiên sư phụ đến Đại Dữ Sơn, các học viên đã chứng kiến nhiều điều thần kỳ. Bà Cốc nhớ lại, sư phụ không phải là người phàm, Ngài là một người siêu thường. Khi sư phụ dẫn họ ra phía sau núi, lúc đi ngang qua một hồ sen nhỏ, sư phụ nói rằng có nhiều tiểu anh hài đang vui sướng nhảy nhót trong hồ sen. Bà nói, tôi thấy thật thần kỳ, Sau đó, sư phụ đưa chúng tôi tới một chỗ cao trên núi nhìn thẳng ra biển. Ngài nói rằng rất nhiều hải thần đang phất cờ hoan nghênh sư phụ. Tiếc là bà không nhìn thấy nhưng bà cũng không dám hỏi gì thêm. Sau đó mọi người trở lại cổng phía trước lối vào đền. Lúc đó trời nhiều mây với nhiều tầng mây dày lơ lửng trên bầu trời. Bà có thể nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh rồng bay trong các làn mây, có chút mơ hồ không rõ ràng. Sư phụ nói rằng đúng là như vậy. Khi ở trên thuyền quay trở về đất liền, sư phụ đã bảo rằng có rồng ở hai bên thuyền đi theo hộ tống chúng tôi. Bà Cốc xuất thân trong một gia đình giàu có và là một phần tử trí thức cấp cao. Năm 1994, sau khi tham dự khóa giảng pháp của sư phụ tại Quảng Châu, Trung Quốc, bà đã bắt đầu tu luyện. Bà cảm thấy sư phụ luôn ở bên cạnh chăm sóc bà suốt hơn 20 năm qua. Mấy tháng trước, một hôm khi đang ở trong bếp, bà đột nhiên cảm thấy váng đầu hoa mắt, ngực khó chịu, đứng không vững. Lúc đó chỉ có mình bà ở nhà, bà liền hô lớn, "Sư phụ, xin hãy cứu con!" Và các triệu chứng đó liền biến mất ngay tức thì. Tình huống này rất nguy hiểm, bà tin rằng nó là đến để lấy đi sinh mệnh của bà. Bà biết rằng sư phụ đã cứu bà. Bà rưng rưng nước mắt và nói, "Lúc ấy tôi không nghĩ nó là bệnh, chỉ biết rằng người già gặp phải tình huống đó thì rất nguy hiểm. Sư phụ đã cứu tôi, cho tôi thêm một mạng sống." 2. Sư phụ đã vài lần tới Hồng Kông giảng pháp. Ngoài giảng pháp tại Đại Dữ Sơn, sư phụ còn đến Hồng Kông giảng pháp vào năm 1996 và năm 1997. Mỗi lần sư phụ đến Hồng Kông thì địa điểm giảng pháp đều do học viên Nhâm phụ trách. Ông Nhâm hiện đã ngoài 70 tuổi, kể lại rằng vào khoảng giữa tháng 7 năm 1996, sư phụ đã tới Hồng Kông. Khoảng 7 giờ tối, ngài tới hội trường của một trường trung học. Ông nói, "Vừa thấy sư phụ, tôi liền đi tới và quỳ xuống bắt tay ngài. Sư phụ bảo tôi không nên quỳ gối như vậy." Đây là lần đầu tiên sư phụ giảng pháp cho các học viên ở Hồng Kông, ước chừng có hơn 70 học viên tham dự. Ngoài giảng pháp, sư phụ còn làm đại thủ ấn cho các học viên xem. Ông nhớ rằng lúc đó sư phụ nói đại ý là từ trên cao mà nhìn thì địa cầu trông giống như một quả cầu đen đúa đầy nghiệp lực, làn sóng nghiệp lực cuồn cuộn lăn qua lăn lại. Ông Nhâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ ngày 17 tháng 3 năm 1996. Ông cảm thấy thật may mắn khi 4 tháng sau khi tu luyện, ông đã gặp được sư phụ. Ông nói lần đầu tiên gặp sư phụ đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc. "Tôi nhìn thấy rất rõ, sư phụ rất anh tuấn và có làn da trắng hồng." Chừng nửa tháng sau, sư phụ gặp mặt các học viên lần nữa tại một phòng họp nhỏ của một trường học ở địa phương. Tham dự buổi gặp mặt có chưa đầy 20 học viên. Ông Nhâm gặp sư phụ lần 3 vào giữa tháng 7 năm 1997. Sư phụ giảng pháp tại hội trường của trường học ấy với khoảng 200 học viên đến tham dự buổi giảng pháp. 3. Sư phụ giải đáp 3 câu hỏi của tôi. Bà Hồ, 60 tuổi, sau khi được người nhà ở Đại Lục giới thiệu đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tháng 7 năm 1997, bà lần đầu tiên được gặp sư phụ khi sư phụ đến Hồng Kông giảng pháp. Bà được các học viên thông báo rằng buổi tối sư phụ sẽ giảng pháp tại trường học, nên sau khi đi làm về, bà đã mua bánh mì và vội vã tới trường. Bà kể lại, "Hồi ấy học viên không nhiều, tôi đợi ở hội trường, sau đó nghe tiếng vỗ tay, tôi đứng dậy và nhìn thấy sư phụ đang đến. Sư phụ rất trẻ, làn da trong suốt, nhìn sư phụ rất đẹp. Khi sư phụ đứng trên bục và bắt đầu giảng pháp, bà đã nhìn thấy cảnh sư phụ ngồi trên một hồ sen xanh to lớn với xung quanh là mây trắng, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Do lúc đó ở Hồng Kông, học viên không nhiều nên sau khi giảng pháp xong, sư phụ nói ai có vấn đề gì thì cứ giơ tay hỏi. Khi ấy bà Hồ tu luyện Pháp Luân Công chưa lâu và có nhiều pháp lý còn chưa hiểu. Bà đã giơ tay 3 lần và đều được sư phụ giải đáp. Bà hỏi, thưa sư phụ, tại sao những sinh mệnh lấp lánh ánh vàng kim không ngừng phát xuất ra từ phía sau lưng ngài? Sư phụ trả lời rằng họ chính là ngài. Bà giơ tay lần 2 và hỏi, thưa sư phụ, trong nhà con có 2 pho tượng bằng sứ, một là Đồng Nam Tử và một là Bồ Tát Quán Âm. Thưa sư phụ, con thấy những kim cầu xuất ra từ đầu của đồng nam tử đó, còn khói bốc ra từ tượng Bồ Tát Quán Âm. Thưa sư phụ, con không biết đó là chuyện gì ạ? Sư phụ nói, ngài sẽ giữ lại cái tốt và bỏ đi cái xấu. Sau đó bà Hồ hỏi sư phụ tại sao da ngài lại trong suốt. Sư phụ nói rằng thứ bà đang nhìn thấy là ở không gian khác. Giảng pháp xong, sư phụ ân cần bắt tay từng học viên. 20 năm đã trôi qua, các học viên tham dự buổi giảng pháp của sư phụ ở Hồng Kông và những học viên đi cùng với sư phụ đều vô cùng trân quý khoảng thời gian quý báu này. Họ cảm tạ sư ân hạo đảng. Bài chia sẻ viết nhân ngày kỷ niệm 18 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền Sa Công Chúng, ngày 13 tháng 5 năm 2017. Câu chuyện thứ tư, hồi tưởng lại những ngày tôi tham dự khóa giảng pháp của sư phụ tại thành phố Phủ Hán. Bài viết của một học viên tại tỉnh Hà Bắc. Tháng 9 năm 1993, tôi cùng với 8 người bạn và gia đình đến tham dự khóa giảng thứ 3 của sư phụ được tổ chức tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc. Sư phụ giảng tại một giảng đường trong Đại học Kinh tế Tài chính Trung Nam, bây giờ là Đại học Chính trị và Luật pháp Trung Nam. Sư phụ cũng tịnh hóa cơ thể cho các học viên đến tham dự, trị bệnh của họ và lấy đi những vật chất xấu trên cơ thể họ. Sư phụ dạy các bài công pháp và đứng chụp hình với các học viên. Sau khóa học, mỗi học viên đều nhận được một giấy chứng chỉ tốt nghiệp có tên của sư phụ với dấu hiệu pháp luân in lên trên đó và tấm hình của học viên. Sư phụ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người ngài cao lớn, uy nghiêm nhưng cũng thật ôn hòa. Toàn bộ hội trường có đến 1 hoặc 2 ngàn người tham dự. Dù là đang trong khoảng thời gian sư phụ giảng pháp hay là giờ nghỉ giải lao, thì hội trường cũng đều rất im lặng và yên bình, không có tiếng ồn ào, cũng như không có những hiện tượng các học viên vây quanh lấy sư phụ, ngoại trừ thời gian chụp hình cùng sư phụ. Sư phụ đã giảng cho các học viên nghe những pháp lý vĩ đại của vũ trụ và giải thích rõ ràng mục đích và ý nghĩa nhân sinh của sinh mệnh con người. Trong buổi học cuối, sư phụ trả lời câu hỏi của các học viên, kể cả những câu hỏi của người thường rất ngây ngô và buồn cười. Đồng thời, sư phụ còn khích lệ các học viên hãy tranh thủ thời gian để thực tu. Một người thân của tôi trong một lần trở về từ giảng đường đã nghe thấy hai học viên nói chuyện với nhau. Một học viên nói, tôi nhìn thấy sư phụ Lý trên bục giảng là một vị đại Phật phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Khi buổi giảng pháp ngày thứ ba kết thúc, sư phụ đã yêu cầu các học viên viết ra bài chia sẻ tâm đắc thể hội rồi đưa lại cho sư phụ. Trước khi tham dự khóa học, tôi có rất nhiều chấp trước của người thường bởi vì nửa đời của tôi đã chất chứa quá nhiều thù hận với một trái tim quá nhiều tổn thương. Tôi hoang mang về cuộc sống và tương lai của mình. Tôi hy vọng sẽ sớm được giải thoát. Cùng với những nỗi đau về cả thể chất lẫn linh hồn, thì tôi lại bị một khí công giả lừa. Vì vậy, tôi đã mang nghi tâm khi tham gia buổi giảng pháp của sư phụ. Những lời giảng của sư tôn đã làm chấn động đến sâu thẳm trong sinh mệnh tôi, mặc dù trên bề mặt tôi vẫn hồ đồ ngu muội. Trong bài viết chia sẻ của mình, tôi hầu như chỉ nói về sự đau khổ mà tôi phải chịu đựng từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên. Trước buổi học ngày thứ 8, nhiều học viên tập trung trước hội trường, tôi có thể nhìn thấy sư phụ từ xa đang đứng giữa đám đông. Tôi đi đến bên cạnh sư phụ và đưa cho ngài bài chia sẻ của tôi. Sư phụ cất nó vào túi áo của ngài. Các học viên khác cũng đưa ra các bài chia sẻ kinh nghiệm của họ. Sư phụ nhận lấy tất cả với vẻ mặt ôn hòa và hiền từ. Dáng người cao lớn vững chãi của sư phụ giống như một quả núi vĩ đại vậy. Khi các học viên đi ra khỏi giảng đường sau buổi học cuối cùng, tôi đã không kìm được lòng mà đi ra phía sau bục giảng để gặp được sư phụ. Sư phụ và hai nhân viên khác đang đứng nơi đó. Tôi rất liều lĩnh với vẻ mặt lo lắng hỏi sư phụ. Thưa sư phụ Lý, trước đây con từng luyện các khí công khác, trên thân con có còn mang những thứ đồ của họ nữa không ạ? Sư phụ trả lời chắc chắn, không còn nữa, tất cả những thứ đó đều được thanh lý cả rồi. Tôi lại tiếp tục hỏi một câu làm phiền đến sư phụ. Thưa sư phụ Lý, ngài có thể ký tên lên hai tấm hình mà con để trong bài chia sẻ của con không? Một người nhân viên bước đến gần tôi và sư phụ kêu anh ấy hãy đưa cho tôi các bức hình. Tôi cầm hai bức hình và cảm ơn sư phụ từ tận đáy lòng. Một nhân viên khác nói với sư phụ là đã trễ giờ và xe của ngài đang đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy sư phụ rời đi, tôi cảm thấy rất buồn. Tuy rằng lúc đó tôi chưa quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi lại muốn ở lâu hơn một chút bên cạnh sư phụ. Tôi đi ra khỏi giảng đường với một người bà con và nhìn thấy một người với một chiếc máy chụp hình trong tay đang đi tìm người để chụp một tấm hình cho anh ấy với sư phụ. Anh ta hỏi người bà con của tôi để chụp giúp anh ấy một tấm hình. Sau khi anh ấy đã chụp hình với sư phụ xong, tôi vội vàng bước đến bên cạnh sư phụ và nói với người học viên, anh có thể chụp cho chúng tôi một tấm hình cùng với sư phụ không? Người học viên đồng ý, sư phụ mỉm cười và nói, được chứ, đều là duyên phận. Người bà con và tôi đứng bên cạnh sư phụ, mỗi người đứng một bên. Tôi đứng ở phía bên trái của sư phụ, cảm giác mình như một đứa trẻ. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy bình an và thoải mái lắm. Các nhân viên sau đó đã mời sư phụ lên xe hơi. Sư phụ ngồi ở ghế sau của một chiếc xe ô tô với cửa sổ mở. Vì xe chưa khởi hành, tôi bước đến bên sư phụ và hỏi, sư phụ Lý, ngài luôn bận rộn và không thể về nhà trong một thời gian lâu dài. Ngài có nhớ nhà không? Sư phụ nhẹ nhàng trả lời, không có cách nào khác vì tôi phải truyền pháp. Tôi vẫn muốn nói thêm nhưng chiếc xe đã bắt đầu chạy. Tôi nhìn sư phụ rời đi với một sự hối tiếc. Trên bức hình của tôi và người bà con, sư phụ viết hai câu này. Một tương lai tươi sáng đến sau khi phải chịu đựng những khổ nạn. Và dù bận rộn thế nào cũng phải đặt tu luyện lên trên hết. Đã gần 14 năm trôi qua, chúng tôi càng ngày càng minh bạch được các lời dạy của sư phụ. Sư phụ đã kéo chúng ta từ địa ngục lên và chúng ta vốn là những sinh mệnh khắp thân đều là nghiệp lực. Chúng ta không thể hiểu hết được sư phụ đã phải hao tổn tâm trí như thế nào vì chúng ta, đã phải phó xuất bao nhiêu vì chúng ta và chúng ta vĩnh viễn không thể báo đáp được ân sư. Cách duy nhất chúng ta có thể làm là tu luyện thật tốt, sao cho xứng đáng với sự mong chờ của sư phụ. Không ngại khổ cực, không ngại vất vả, lúc nào cũng đặt việc tu luyện lên ưu tiên hàng đầu, thực hiện tốt ba việc để cuối cùng có thể viên mãn theo sư phụ trở về nhà. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.